Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo tại Hải Dương, cũng là tâm tình để chúng ta sống lòng hiếu thảo của chúng ta với các ngài. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta được mời gọi để dâng hiến ngôi thánh đường của Giáo xứ Đa Minh chúng ta cho các thánh tử đạo tại Hải Dương. Đó cũng chính là tâm tình để chúng ta gắn kết cuộc đời đức tin của Giáo xứ chúng ta với dòng chảy đức tin mà các thánh đã đổ những giọt máu đào trên mảnh đất quê hương Việt Nam này, để gắn kết chúng ta với Đức Kitô, để gắn kết chúng ta với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa là người cha giàu lòng nhân hậu và thương xót. Đó chính là điều mà chúng ta thấy một bầu khí trang nghiêm và sốt sắng từ trong cuộc rước hài cốt của các thánh tử đạo Hải Dương trước thánh lễ và cho đến lúc này. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, vậy thì rõ ràng cuộc đời của các thánh tử đạo là một lời chứng cho chúng ta. Trước hết, các ngài làm chứng cho chúng ta về một sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của nhân loại nói chung và của mỗi người chúng ta nói riêng. Sự hiện diện ấy, sự hiện hữu ấy của Thiên Chúa, các ngài đã làm chứng một cách rất rõ ràng. Mà có ba cách làm chứng rất rõ ràng trong đời sống đức tin của chúng ta. Thứ nhất đó là mắt thấy tai nghe, và chúng ta xác tín điều ấy. Điều thứ hai đó là chúng ta xác tín bằng trí óc của chúng ta. Và điều thứ ba là chúng ta làm chứng về sự cảm nhận của con tim, nơi mà chúng ta cảm nhận được một Thiên Chúa đang là đấng đồng hành, đang là đấng ở giữa và đang là đấng làm chủ cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta thấy các ngài đã làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ấy một cách rõ ràng qua chính cuộc tử đạo của các ngài. Cách làm chứng thứ hai mà các ngài mời gọi chúng ta đó chính là làm chứng về tình thương và lòng bác ái. Trong bài đọc một hôm nay chúng ta thấy chính tình thương và lòng bác ái ấy đã làm cho người mẹ củng cố đức tin của những người con của mình. Một tình thương và lòng bác ái đúng nghĩa là một tình thương và lòng bác ái biết vượt ra khỏi cái tôi ích kỷ của cá nhân mình để sống cho một lý tưởng cao đẹp hơn, để sống cho những người tha nhân sống ở bên cạnh mình hơn là sống cho chính bản thân mình. Điều đó đã được Chúa Giêsu trong bài tin mừng cho chúng ta vừa được nghe: ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ giữ được mạng sống ấy, và ai đánh mất cái mạng sống mình để không còn giữ cái mạng sống ấy thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Trong chính Thiên Chúa là đấng làm chủ sự sống và làm chủ cuộc đời của mỗi chúng ta. Các thánh tử đạo đã cho chúng ta thấy được rằng chẳng ai trong chúng ta muốn mình phải chết, chẳng ai trong chúng ta muốn mình phải tù đày, chẳng ai trong chúng ta muốn mình phải bị những khổ hình. Nhưng qua tất cả những điều ấy, các ngài đã làm chứng cho chúng ta thấy một Thiên Chúa của tình thương, một Thiên Chúa của sự bác ái, một Thiên Chúa của tình chia sẻ. Và ngài đã đi trước chúng ta trong bước trước, trong việc cử hành tình thương và tình bác ái ấy. Để rồi khi các ngài cho chúng ta thấy và làm chứng cho chúng ta về tình thương mà các ngài dành cho Thiên Chúa, dành cho giáo hội và dành cho anh chị em của mình, đó cũng chính là một lời mời gọi trong một thế giới mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái sự ích kỷ của con người nó được đẩy lên cao, và cái chủ nghĩa cá nhân, cái chủ nghĩa mà của ích kỷ của mỗi cá nhân chúng ta, nó làm chủ cuộc đời chúng ta và nó làm cho chúng ta ít để ý đến tha nhân, ít để ý đến người khác. Có lẽ chính điều ấy cũng là cách mà cho chúng ta thấy việc làm chứng của các thánh tử đạo một lần nữa mời gọi chúng ta hãy biết sống, tập sống sự sống của Thiên Chúa, tập sống tình thương của Thiên Chúa và tập sống cái bước đi bác ái của Thiên Chúa để chúng ta có thể sống cho Chúa và sống cho tha nhân. Việc làm chứng thứ ba của các thánh tử đạo mà chúng ta mừng kính hôm nay đó chính là làm chứng về một niềm hy vọng. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã cho chúng ta thấy, một khi chúng ta gắn kết với Chúa Giêsu, chúng ta không bao giờ mất niềm hy vọng. Vì ngay trong cái chết của mình, ngay trên cái thập giá, khi mà cái chết cận kề, chính Chúa Giêsu cũng đã sống cái niềm hy vọng ấy. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ngài cầu xin với Thiên Chúa Cha tha thứ cho những người bách hại mình. Ngài cầu xin Thiên Chúa Cha yêu thương những người ghét bỏ Ngài. Ngài cầu xin Thiên Chúa Cha bỏ qua mọi lỗi lầm của những con người đang bách hại chính con một của Thiên Chúa ấy. Đó là một niềm hy vọng lớn lao mà người mẹ trong bài đọc một hôm nay cũng đã chỉ cho những người con của bà thấy được điều ấy. Mẹ không phải là người xếp đặt tất cả mọi nội tạng trong sự sống của các con. Mẹ cũng không phải là người sinh ra các con, mà là chính Thiên Chúa. Vậy thì cái sự sống mà chúng con hy sinh, chúng con chính đáng để sống cho niềm hy vọng. Vì chúng con được gắn kết với sự sống của Thiên Chúa, thì chẳng bao giờ chúng con đánh mất sự sống ấy. Cách mà các thánh tử đạo đã mời gọi chúng ta để minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, để minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa và để minh chứng cho một niềm hy vọng lớn lao mà người Kitô hữu chúng ta được mời gọi khi gắn kết cuộc đời của chúng ta với Đức Giêsu, với các thánh và cuộc đời của chúng ta sống trong sự hiệp thông cùng với toàn thể giáo hội. Có lẽ cách nào đấy, kính thưa quý ông bà, anh chị em, đã nhiều lần chúng ta đi tìm những cung cách cầu nguyện hợp với ý của chúng ta. Chúng ta vẫn có thể bỏ quên hài cốt của các thánh tử đạo mà ngôi thánh đường của giáo xứ chúng ta được cúng hiến cho các ngài. Chúng ta quên cầu nguyện khi mà hài cốt của các ngài đang hiện diện giữa cộng đoàn của chúng ta đây. Chúng ta có thể kiếm những cái cung cách cầu nguyện cách khác. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, xét một mặt nào đấy, cuộc đời của các ngài thân thương lắm. Cũng đều là những con người sống ở trên mảnh đất Việt Nam này, có thể là những người ngoại quốc, cũng có thể là những người bản xứ. Đó là những con người đã sống cái cuộc đời của mình, nơi gia đình mình, như một người vợ, như một người chồng. Đã sống cuộc đời dâng hiến của mình như một người giám mục, một người linh mục, một người thầy giảng, để sống cho Thiên Chúa, sống cho giáo hội và sống cho tha nhân. Thì tất cả những cung cách sống như vậy, kính thưa với cộng đoàn phụng vụ, nó là những cái điều rất gần gũi và rất thân thương với cuộc đời của chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta không chạy đến với các ngài, không chạy đến để cầu xin và xin với các ngài truyền lời cùng Thiên Chúa, để ban cho chúng ta cũng có được một đức tin sắt son như các ngài, để ban cho chúng ta cũng có được những lời chứng ở giữa cuộc đời ngày hôm nay, để làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời đức tin của chúng ta, để làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa đang hiện diện trước cộng đoàn giáo xứ của chúng ta, và để làm chứng cho Thiên Chúa về một niềm hy vọng mà Ngài trao tặng cho tất cả chúng ta. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa, cùng cầu nguyện với các thánh tử đạo tại Hải Dương hôm nay, để nhờ lời truyền cầu của các ngài, xin cho mỗi người chúng ta sống đức tin mỗi một ngày một nồng nàn hơn, một tha thiết hơn và một can đảm hơn. Amen.